Kinh số 152, Kinh Căn Tu Tập, Indriya Bhavana Sutta. 453. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Kajangala tại Mukhe Luvana. Rồi thanh niên Bà La Môn Uttara, đệ tử của Pasarija, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà La Môn Uttara, đệ tử của Pasarija, đang ngồi một bên. Này Uttara, Bà La Môn Pasarija có thuyết về căn tu tập cho các đệ tử không? Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Pasarija có thuyết về căn tu tập cho các đệ tử. Nhưng này Uttara, Bà La Môn Pasarija thuyết về căn tu tập cho các đệ tử như thế nào? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, không nên thấy sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Pasarija thuyết căn tu tập cho các đệ tử. Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói của Bà La Môn Pasarija, người mù sẽ là người có căn tu tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này Uttara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc không nghe tiếng với tai. Khi được nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Uttara, đệ tử của Pasarija, ngồi im lặng, hổ thẹn, thụt vai, mặt cúi gằm xuống, trầm ngâm, không nói năng gì. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của Pasarija, im lặng, hổ thẹn, thụt vai, mặt cúi gằm xuống, trầm ngâm, không nói năng gì, liền gọi tôn giả Ananda và nói: Này Ananda, Bà La Môn Pasarija thuyết cho các đệ tử căn tu tập một cách khác. Nhưng trong giới luật các bậc thánh, vô thượng căn tu tập khác như vậy. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh. Sau khi nghe Thế Tôn, các vị tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 454. Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo mắt thấy sắc, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Này Ananda, như một người có mắt, sau khi mở mắt lại nhắm mắt lại, hay sau khi nhắm mắt lại mở mắt ra. Cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý. Tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các sắc do mắt nhận thức. 455. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo tai nghe tiếng, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy, và xả tồn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể búng tay một cách dễ dàng, cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các tiếng do tai nhận thức. 456. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo do mũi người hương, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Này Ananda, như những giọt nước mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen hơi chút xuống. Cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các hương do mũi nhận thức. 457. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo lưỡi nếm vị, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể nhổ ra một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu lưỡi, cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các vị do lưỡi nhận thức. 458. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo thân cảm xúc, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Này Ananda, ví như một người có thể duỗi cánh tay đang co lại của mình, hay co lại cánh tay đang duỗi ra của mình. Cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý. Tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc do thân nhận thức. 459. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo ý nhận thức các pháp, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Này Ananda, như một người cho nhỏ 2 hay 3 giọt nước trong một cái chậu bằng sắt đun nóng mỗi ngày. Này Ananda, các giọt nước rơi rất chậm, nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. Cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý, hay khả ý và bất khả ý. Tất cả đều đoạn diệt trong vị ấy và xả tồn tại. Trong giới luật bậc thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các pháp do ý nhận thức. Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh. 460. Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu học? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo mắt thấy sắc khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, vị ấy khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như vậy, này Ananda, là đạo lộ của vị hữu học. 461. Và này Ananda, thế nào là bậc thánh, các căn được tu tập? Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị tỳ kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yểm ly đối với sự vật yểm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yểm ly đối với sự vật không yểm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yểm ly đối với sự vật yểm ly và sự vật không yểm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yểm ly đối với sự vật không yểm ly và sự vật yểm ly. Thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi sau khi từ bỏ cả hai yểm ly và không yểm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Thời ở đây, vị ấy an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 462. Lại nữa, này Ananda, vị tỳ kheo sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, vị tỳ kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yểm ly đối với sự vật yểm ly, thời ở đây vị ấy an trú với tưởng không yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yểm ly đối với sự vật không yểm ly, thời ở đây vị ấy an trú với tưởng yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng không yểm ly đối với sự vật yểm ly và sự vật không yểm ly, thời ở đây vị ấy an trú với tưởng không yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi an trú với tưởng yểm ly đối với sự vật không yểm ly và sự vật yểm ly, thời ở đây vị ấy an trú với tưởng yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn, mong rằng tôi sau khi từ bỏ cả hai yểm ly và không yểm ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thời ở đây vị ấy an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy, này Ananda, là bậc thánh, các căn được tu tập. 463. Như vậy, này Ananda, ta đã giảng vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc thánh, đã giảng đạo lộ của bậc hữu học, đã giảng đạo lộ của bậc thánh, các căn được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc đạo sư phải làm vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ trống. Này Ananda, hãy thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của ta cho các ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.